seemed up there. Cái chữ tùy duyên của Phật tổ. Theo như ở đây nó có hai phần. Phần thứ nhất là tùy duyên, nghĩa là chúng ta từ quá khứ đã tạo nghiệp, thì bây giờ gặp phải cái cảnh nó không thuận ý mình, nó không vừa ý. Ví dụ như bây giờ đây, chúng ta bị người này chê, người kia chê. Thế thì mình nên nghĩ rằng đây là cái nghiệp trước. Kiếp chưa, kiếp nào đó mình cũng đã có cái miệng bà đâu nói đấy, đã có cái chỗ khiến cho làm mình có cái lời nói không có đúng pháp. Thế cho nên bây giờ mình phải trả quả. Thế thì biết như vậy cho nên cứ tùy duyên. Người ta đối với mình thế nào cũng được. Người ta tử tế thì cảm ơn, người ta quay đi thì tôi tùy người ta. Thế thì gọi là tùy duyên. Mình không phiền, không nhọc. Biết rằng đây là cái nghiệp quá khứ mình đã từng có một cái là một cái không hay, cho nên bây giờ mình được trả nợ. Theo như trong kinh còn nói là mừng là gặp được cái chổi để nó quét những cái nghiệp báo cho mình. Cho nên người bên Tây Tạng người ta có cái tục ngữ đó, cứ những các cái nghịch cảnh ấy chính là cái chổi để quét cho mình sạch những các cái nghiệp cũ đi. Thế thì các tổ được những cái lời chê bai là các tổ mừng, coi như được uống nước cam lồ. Còn chúng mình nếu chưa mừng được thì cũng cứ cẩn thận, đừng phiền, đừng nhọc. Trong tâm nó có nổi lên cái tâm phiền, tâm nhọc thì tỉnh ra, hãy cứ lo cứu lên mình cái hiện tại đi đã. Còn cái việc quá khứ thì cứ để cái cảnh nó tùy duyên, nó tan đi. Thế như thế gọi là tùy duyên, tiêu nghiệp cũ. Này, nghĩa là mình tùy thuận, người ta tử tế với mình cũng được, mà người ta coi thường mình cũng được, người ta khen cũng thế mà người ta chê cũng được. Thế gọi là tùy duyên bỏ qua, để cái đời sống nó giản dị gọn gàng, cái tâm mình nó an bình thảnh thơi, để mình tu, lo tu cái pháp môn của mình. Thế đó là việc thứ nhất gọi là tùy duyên của cái người đang tu hành. Còn những các vị người ta đã chứng quả, như cái thí dụ nói về Đức Quán Thế Âm đấy, thì tùy duyên mà độ chúng sanh. Có khi các ngài vào quán rượu để các ngài dạy cho những người đang uống rượu. Có khi các ngài hiện cái thân làm người ăn cắp để cùng với cái bọn kẻ trộm đi đào tường khoét vách cùng với họ, rồi họ ngài nhắc nhở họ. Thế thì cái tùy duyên của Đức Quán Thế Âm với các Bồ Tát thì bao nhiêu cái hình tướng, nhưng mà cái việc này là cái khả năng các ngài đã có khả năng để tùy duyên mà hóa độ. Còn chúng mình bây giờ chưa phải tự xét, nếu mà mình chưa đủ khả năng thì chớ có theo những người bệnh, và chớ có nói là tôi tùy duyên để tôi giúp người ta. Mình hãy lo cho mình trước, nếu mình có đứng vững ấy, thì mình mới giúp được cho mọi người. Còn nếu mà mình gần người bệnh rồi mình cũng a dua theo đường bệnh thì đó là cái lối tùy duyên để rơi vào địa ngục. Như là cái ông người ta mời uống rượu liền uống rượu, rồi nó muốn để tùy duyên để vui lòng mọi người. Okay. Thì cái này cũng có cái tâm tùy duyên, nhưng mà cái loại tùy duyên ấy là vào địa ngục. Cho nên đây ngài của Quảng Trí là nhắc chúng ta cẩn thận. Bây giờ có những các vị tu hành cái tâm cũng là tâm lành, tâm tốt, muốn tùy thuận, nhưng mà làm tùy thuận với những cái người bậy là mình đi vào cái đường bậy, thì chính thân mình còn rơi vào đường, vào cái chốn khổ, huống chi là làm sao còn giúp được cho mọi người khác. Cho nên phải đề phòng và cẩn thận hai cái chữ tùy duyên. Thế còn cái câu của Mã Tổ nói tức tâm tức Phật là Mã Tổ nói về cái chân tâm mình, cái chân tâm của chúng ta mới là tâm Phật. Thế còn những các cái người học Phật mù mờ chưa phân biệt được đâu là vọng tâm, đâu là chân tâm, rồi nghe tổ nói như thế tưởng như cái vọng tâm của mình ấy chính là Phật, thế rồi cứ thấy mà buông lung. Chúng ta ở chùa, ở đây nói hòa thượng nói những vị không nhận rõ gốc đạo, đi tu không được học, mà học không nắm được cái then chốt, cho nên là buông lung theo tình riêng. À, tuy cái thân vào chùa nhưng vẫn tâm ở thế gian, cái tâm vẫn cầu danh cầu lợi. À, thế cho cái quan niệm thật thà chất phác là quê mùa, cứ huynh hoang hoạt bát mới là lanh khôn. Thế cho nên có ai tới mình cứ phải nói tới, tìm lời mà nói tới nó lui, thành cái người nói bừa nói bại. Thế rồi tập thành cái thói quen gọi là người huynh hoang hão huyền. Thì những vị này ở đây tổ đã nói minh bạch là những người không nhận rõ được gốc đạo, nghĩa là người không biết mình vào đi tu là cái gì. Cho nên cái tâm cầu danh cầu lợi của thế gian đem vào chùa. Thế bởi vì cái tâm thế gian cho nên nương giá thế gian mà mưu cầu danh lợi. Nương giá thế gian tức là những người trông cậy vào những người Phật tử người ta vào chùa để mà cầu danh cầu lợi, như thế mất chừng mực, đi quá mức rồi bỏ cái pháp tắc luật nghi của chùa. Thế thành tuy là sống ở trong chùa mà còn tệ hơn người thế gian. Thà rằng cứ ở hẳn thế gian, làm người thế gian thì là cái kẻ bình thường. Còn bây giờ lại ở trong chùa mà lại sinh sống theo người thế gian, như vậy thì cái bệnh nó gấp đôi lên. Chẳng những chính mình đọa lạc mà rồi còn để cho những người ta nghi lầm. Người bên ngoài người ta nhìn vào nhà chùa, người ta thấy những các người sống không đúng pháp, thế là người ta khinh cái người tu, mà người ta khinh luôn tất cả ngôi Tam Bảo, ta khinh luôn cả cái đạo Phật. Năm ở đây nói năm hạng trên đây là những năm hạng nào nhỉ? Đấy, hòa thượng Quảng Trí ngài nhắc chúng ta là hiện tại bây giờ ở trong các chùa Đại Thừa mình có năm cái hạng người tu như thế này. Một ấy, là bừa bãi, sống như là kẻ cuồng, bừa bãi, không có còn biết cái gì là giới luật là tu hành. Còn hạng thứ hai là có học, có tu, nhưng mãi học chữ nghĩa, mãi sách vở mà không thực tập những các pháp môn của Phật dạy. Ví dụ như không quán bất tịnh, không quán sổ tức, không tụng kinh, không lễ Phật, không sám hối. Thế mình không thực hiện những các pháp môn ấy, cho nên mình tuy là cũng học, cũng biết, nhưng mà không thực hiện những pháp môn để thanh lọc cái tâm, để đưa thân tâm mình vào cái nền nếp thánh hiền. Thế cho nên tuy là cũng cái vị này cũng có tu có học mà thành không có lợi ích. Còn hạng thứ ba gọi là phi không, nghĩa là các vị quán bát nhã, học bát nhã, biết được cái nghĩa thân này là đất nước gió lửa giả tạm không thật này, nhưng lại không nhận ra cái nghĩa là chính cái thân mình là cái hư vọng, mà rồi bây giờ cứ đi ngó người khác rồi chê bai. Người ta lễ bái cũng bảo rằng đã huyễn đã giả, chấp tướng làm cái gì. Cứ chế phần nhiều số đông là cứ dùng cái câu chấp tướng, bởi vì bát nhã là để giải những cái chấp tướng, nhưng mà đây là để giải những cái cố chấp làm mê. Rồi bây giờ người ta làm những cái phải, mình lại cứ bảo người ta là cố chấp, rồi mình chê người ta là chấp tướng. Thế cho nên trở lại ở đây nói là thuốc mà lại hóa ra thành bệnh, nghĩa là mình học không đến nơi đến chốn, cái chỗ học chỗ hiểu không đến nơi đến chốn, mà cái tâm lại cứ hay có cái thói quay ra ngó người khác để chê bai người ta. Và số 4 là những cái gọi là tùy duyên, cái tâm lành cũng muốn tùy thuận, hòa thuận với mọi người, không muốn chống trái mọi người, nhưng mà lầm cái chữ tùy duyên. Phật dạy chúng mình tùy thuận mọi người, theo duyên sống, để cho đừng chống trái mọi người mà để thuận hòa, nhưng mà phải sáng suốt, biết rõ các sự việc. Các vị vững như Phật Tổ, các vị các ngài đã vững vàng thì các ngài mới tùy thuận những cái người mê để các ngài đưa người ta trở lại. Còn mình bây giờ chính hãy còn ở trong mê mà lại cứ đi theo những người sai quấy, thì rồi mình bị những cái sai quấy nó lôi cuốn. Cho nên đừng làm, phải làm gì cũng phải có cái trí tuệ để xét cái khả năng của mình, và cũng xét cái công việc đáng làm có ích lợi hay không. Thế còn cái thứ 5 là những vị tuy là ở chùa nhưng mà tâm còn tâm thế gian, cho nên cũng như tất cả người thế gian còn cầu danh cầu lợi, khiến cho cái chùa nó thành là cái chợ, là cái chỗ để mua danh cầu lợi, chứ không phải là cái chỗ tu hành.